Thưa các anh chị và các bạn, tuần vừa rồi tại hội trường này, giáo phận chúng ta có tổ chức công nghị giáo phận. Số thành viên tham dự là 158 người. Nếu mà nhìn vào tổng số của giáo phận gần 700.000 giáo dân, thì con số 158 kể là quá ít. Thế nhưng xin các anh chị và các bạn hiểu là 158 người này có mặt ở đây không phải với tư cách cá nhân của họ, mà với tư cách là đại biểu. Các linh mục trong giáo phận cử một số đại biểu, các tu sĩ ở trong giáo phận cử một số đại biểu, anh chị em giáo dân trong 14 giáo hạt, trong các đoàn thể tông đồ, trong các sinh hoạt mục vụ khác nhau cũng cử đại biểu của mình đến tham dự. Cho nên tuy con số nó không nhiều, nhưng phải thấy ở đó vọng lên tiếng nói của tất cả cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận. Bởi vì trước khi đến đây họp công nghị thì ở các giáo hạt, rồi giới tu sĩ, giới linh mục cũng đã có cái cuộc họp riêng của mình, và từ đó đề xuất những ý kiến cho giáo phận, rồi cử đại biểu đến đây tham dự để nói lên cái tiếng nói mà mình quan tâm. Cho nên mình phải thấy ở đó nó là sự góp ý của tất cả cộng đồng dân Chúa trong giáo phận. Thế đời sống của giáo hội là cả một tổng thể duy nhất. Nhưng mà khi chúng ta muốn bàn cho nó sâu sắc một chút, thì bắt buộc là mình phải bàn đến từng khía cạnh một. Cho nên những ngày công nghị cũng vậy, mỗi ngày người ta có một chủ đề về chiều kích mầu nhiệm trong đời sống của giáo phận, về chiều kích hiệp thông trong sinh hoạt giáo phận, về sứ vụ loan báo tin mừng mà giáo phận lãnh trách nhiệm. Mỗi ngày người ta tập trung vào một khía cạnh, rồi người ta có thêm ngày nữa để những ý kiến nào chưa được nói lên thì có cơ hội nói lên. Và không những chỉ là những bài tham luận, nhưng mà còn xem các đại biểu tham dự người ta phản hồi trước những bài tham luận đó như thế nào. Cho nên sau những bài tham luận thì còn chia ra thảo luận ở các tổ, rồi đúc kết ý kiến từ các tổ mới đóng góp lại cho công nghị. Là cố gắng làm việc hết sức để có những ý kiến trung thực, thẳng thắn, chân thành, đóng góp cho đời sống của giáo phận. Chúng ta hy vọng là công nghị không kết thúc ở đó, mà sẽ được tiếp nối. Tiếp nối bằng cách là dựa trên những góp ý của công nghị giáo phận, thì trong tương lai chúng ta sẽ có những kế hoạch mục vụ cho từng năm. Và trong kế hoạch đó thì các linh mục phải làm gì, tu sĩ được mời gọi sống như thế nào, người giáo dân được mời gọi đóng góp phần mình sống đời sống đức tin như thế nào. Mỗi năm chúng ta có một cái kế hoạch mục vụ tương đối nó cụ thể hơn. Thế ở đây tôi chỉ nói thoáng qua cái điều liên quan đến lớp thánh kinh 100 tuần. Tức là trong những góp ý của các đại biểu thì người ta nhấn mạnh nhiều đến lời Chúa. Cho nên trong thư ngỏ của công nghị giáo phận, mà không biết các anh chị và các bạn có ai đọc chưa, thì nó có một đoạn nói là cái sự sống của hội thánh đó có được là từ các bí tích và lời Thiên Chúa. Nhưng mà trong thực tế thì người công giáo ở Việt Nam chúng ta vẫn còn rất tốt đi lễ, chịu các phép bí tích, tương đối là còn rất tốt. Nhưng mà lời Chúa thì hình như chưa quan tâm đủ. Cho nên các đại biểu nhấn mạnh nhiều đến lời Chúa. Lời Chúa ở trong thánh lễ. Và vì vậy nhiều đại biểu đề nghị là các linh mục phải soạn bài giảng cho nó đàng hoàng. Đây là trách nhiệm của linh mục. Tôi thì cũng thấy thương các cha, cho nên tôi cũng có chia sẻ lại với các đại biểu điều này. Đó là bản thân tôi vừa giảng lời Chúa trong các thánh lễ, mà đồng thời là người đi dạy học nữa. Cho nên tôi thấy nó cũng có một cái sự khác biệt thế này. Giả như bây giờ tôi phụ trách một môn, tôi soạn cua cho môn đó đàng hoàng đến nơi đến chốn, thế rồi tôi dạy cái năm đó 60 sinh viên, rồi đến năm sau tôi cũng vẫn dạy bằng cái cua đó thôi, có chăng là có sửa sang chút đỉnh, nhưng mà 60 sinh viên thì mới, cho nên nó nghe như mới vậy. Rồi đến năm thứ năm đó, có thể tôi vẫn dạy cái cua đó thôi, có sửa sang thêm một chút, nhưng mà 60 sinh viên hoàn toàn mới, cho nên vẫn nghe như mới vậy. Đang cái đó ông linh mục coi sứ thì làm sao? Cử tọa là vũ như cẩn. Các cha nào mà ở càng lâu một giáo xứ thì càng vất vả. 10 năm thì cũng vẫn cử tọa đó thôi. Người lớn thì nhiều khi chóng quên, chứ còn trẻ có vậy nhưng nó nhớ dài lắm. Làm lễ cho thiếu nhi đó để kể cho nó nghe câu chuyện, vừa mới nói được 2-3 câu nó là ở Mỹ nên cha kể rồi. Thế là cha mất hứng à. Mười năm trời mà cử tọa vẫn đi như thế, các anh chị tưởng là dễ à? Thì không phải tôi có ý bênh các cha để các cha không có soạn bài giảng đâu, nhưng mà tôi có ý nói cái điều đó để thôi chúng ta cũng thấy những khó khăn của các linh mục. Giả như chúng ta ở trong lớp này, bây giờ tôi chia ra mỗi người phải phụ trách lên đây thuyết trình một bài, có khi là mất ăn mất ngủ. Đang khi đó các linh mục mà phải giảng hàng tuần là một gánh nặng ấy, chứ không phải dễ đâu. Tôi nhớ những ngày đầu đời linh mục của mình, từ sáng đến tối không có cái gì khác hơn trong đầu là chỉ nhớ xem hôm nay mình giảng sao. Cho nên chúng ta mong các linh mục giảng lời Chúa cho tốt ở trong thánh lễ, đó là điều, một cái nguyện vọng rất chính đáng. Cái điều thứ hai, các đại biểu người ta nhấn mạnh đến lời Chúa trong giờ kinh tối gia đình. Cho nên các anh chị là những người đi học thánh kinh như thế này mà lại không áp dụng là trong giờ kinh tối gia đình thì có một đoạn lời Chúa được đọc lên thì như vậy là thiếu sót. Mình là người đi học lời Chúa mà. Có nhiều gia đình thì cũng có sách thánh đấy, nhưng mà bọc ni lông kỹ lắm, để trên bàn thờ để tôn kính thôi chứ không phải để đọc. Giáo phận của chúng ta cách đây mấy năm có soạn cái cuốn Sống Lời Chúa hàng ngày, mỗi ngày có đoạn phúc âm, có bài suy niệm, có lời cầu nguyện. Nhiều người đến mua cuốn đó về để áp dụng trong giờ kinh tối gia đình của mình. Tôi nhắc lại ở đây để xin các anh chị quan tâm. Rồi lời Chúa trong các nhóm nữa, như chúng ta đây này, trước khi vào hội trường này để nghe trình bày thì các anh chị đã chia sẻ lời Chúa ở trong nhóm rồi. Làm sao để cái giờ chia sẻ đó nó thực sự, nó phong phú, nó sống động, nó sâu sắc, bằng kinh nghiệm bản thân sống đức tin của chúng ta, chia sẻ cho nhau dựa trên lời Chúa mà mình đọc. Như vậy thì sẽ rất là tốt. Tôi chỉ muốn nhắc cái điều đó thôi, bởi vì nó liên quan đến lớp Thánh Kinh 100 tuần của chúng ta.